Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trân trọng kính chào tất cả quý Phật tử hành giả của khóa Quân Tu lần thứ 45. Lời đầu tiên thầy xin chúc quý vị có một ngày tu an lạc. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ của thần chú Đại Bi, rồi nội dung, thì hôm nay thầy sẽ giảng tiếp về từng câu thần chú Đại Bi để quý vị có thể hiểu một cách chắc chắn và nắm được từng tâm nguyện một ở mỗi xuất tượng trong bài thần chú Đại Bi qua 84 câu đó. Hôm nay thầy rất là vui có một Phật tử cúng dường cho thầy một cái sách thần chú Đại Bi qua 84 xuất tượng, tức là ở nhà tự tìm tòi rồi cái in ra rồi cúng dường thầy. Quý vị thấy nó gọn không? Dạ, rất là gọn. Mai mốt đi đâu cái cầm này theo gọi là bảo bối. Tà ma ngoại đạo gì cái mình dơ ra cái mà thấy không? Nó không thấy thì mình thấy. Ở đây là có mỗi một cái một câu đó, một câu là biến hiện ra một xuất tượng như thế này, tức là hình ảnh của một vị, và bên dưới có ghi rất là rõ ràng cái câu thần chú đó bằng chữ phiên âm Hán Việt rồi chữ Phạn và dịch nghĩa cái đó ra. Thì vừa rồi chúng ta đã học câu Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia đó. Thì nguyên câu đó chính là chỉ cho bổn thân của Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện tướng của một hành giả cầm chuỗi lễ tụng và cầu Bồ Tát để cảm ứng. Cho nên hồi xưa Bồ Tát cũng cầm chuỗi nữa, thấy không? Bây giờ mình bắt chước mình cầm chuỗi theo. Nhưng hồi xưa Bồ Tát cầm chuỗi để tu, còn bây giờ mình cầm chuỗi để điệu.
Thầy không hiểu làm sao có nhiều Phật tử để ý chuỗi của thầy rồi cái sinh. Nó thưa thầy, con thấy mỗi lần là một sâu chuỗi lạ, bây giờ thầy bố thí ba la mật đi. Đồ nghề của người ta kêu cho. Giống như người ta có cái khuôn bánh kẹp, người ta bán, người ta nuôi chồng con, cái tự nhiên giờ kêu bố thí cái khuôn bánh kẹp rồi cả nhà chết đói à. Bây giờ xin phép được hỏi chung quý vị nghe, Nam Mô có nghĩa là gì? Chữ Nam Mô có nghĩa gì? Quên, thấy không? Không có học bài. Nam Mô là quy y. Hát ra đát na có nghĩa là gì? Hát ra đát na có nghĩa là quý báo, tức là bảo. Đa ra dạ tức là tam, tức là ba. Hát ra đát na, đá ra, ra dạ có nghĩa là tam bảo, hai chữ đó đó. Chữ gia cuối cùng là lễ bái. Nam mô hát ra đát na đa ra dạ gia có nghĩa là con xin được quay trở về nương tựa với tam bảo và đảnh lễ tam bảo. Câu đó có nghĩa là như thế. Mấy lần sau là trả bài đó nha. Bây giờ quý vị không học bài cuối năm sao thi giáo lý đó. Vậy mà ta hỏi giáo lý cái ở dưới bài đặt trả lời chứ. Trả lời trớt quớt hết rồi. Kỳ rồi thi đó, khán giả trả lời còn sôi nổi hơn thí sinh nữa. Trả lời không trúng gì, có mấy người thí sinh trả lời theo đó, trật lất. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp theo. Đó là câu Nam Mô A-ri-ya. Thì nguyên văn tiếng Phạn là Nam Mô A-ri-ya. Chữ Nam Mô đồng nghĩa với chữ Nam Mô ở câu trên có nghĩa là quy y. A-ri tức là bậc thánh, chữ gia là lễ bái. Nam Mô A-ri-ya tức là quay trở về nương tựa và lễ bái bậc thánh. Nguyên câu này có nghĩa là chúng ta đem hết thân, tâm và mạng này quay trở về nương náu và đảnh lễ, học tập theo chư Phật và chư Bồ Tát. Quý vị nên nhớ cái chữ thánh ở đây là chỉ cho Đức Phật và các vị Bồ Tát. Cho nên đời này mà ai mà xưng thánh á, thì quý vị biết đó là thánh dởm. Tại vì Phật với Bồ Tát có khi nào tự xưng mình là thánh không? Không bao giờ. Không bao giờ có cái chuyện đó. Mình mà tu mà mình thấy mình tu có nghĩa là tu dởm, tu xịn, không cần quảng cáo. Phải không? Tại này mặc áo tràng cho đẹp, đeo sâu chuỗi cho bự, đi cà dẹo tới người ta đụng cái trợn mắt lên. Đâu có tu hành gì đâu. Người tu hành thiệt thà, chân thật tâm thì người ta không có cần, không cần phải thể hiện một cái hình thức nào cho người ta biết rằng mình là người tu tập, không có cần. Thì ở trong xuất tượng đó, chữ Nam Mô A-ri-ya tức là Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện ra một cái hình tướng, đó là cái tay bưng như ý pháp luân. Như ý pháp luân tức là một cái bánh xe như ý, bánh xe pháp như ý, cái đó gọi là như ý pháp luân. Và hành giả y vào trong pháp luân này mà tu hành. Quý vị thấy nhìn cái hình ảnh Bồ Tát hai cái tay nâng cái bánh xe pháp, cái đó gọi là như ý pháp luân. Như ý có nghĩa là bằng lòng. Như ý pháp luân là một bánh xe pháp, nếu ai căn cứ vào đó thực tập tu hành thì sẽ thành tựu được những điều như ý nguyện của mình. Và những điều như ý nguyện ở đây quý vị nên nhớ là thiện nghiệp ha, chứ không có thể khởi lên ác nghiệp được. Tại vì sao? Vì có những tà chú nó khởi lên cái tâm muốn ám hại người khác, nó đọc tà chú tà thuật đó thì được, nhưng mà đối với thần chú Đại Bi là không có được. Giống như cái gia đình kia, họ ghét cái nhà này quá, thế là họ tụng thần chú Đại Bi. Họ kể cho thầy nghe, nó con ghét quá ghét, thầy hỏi ghét cái gì? Nó để cho con gái nó dụ con trai con, cho nên con tụng chú Đại Bi cho nó tỉnh ngộ ra. Thầy nói hai đứa nó thương nhau có mắc mớ gì đâu mà ghét người ta. Nó nói không phải, nhỏ đó nó không có thương yêu gì hết á, nó có chồng rồi nó bỏ chồng nó, xong rồi nó giao con cho bên chồng nó nuôi, rồi cái đi đâu về cái có thêm đứa chồng nữa, rồi cái hai ba bữa cái nó bỏ thằng chồng đó, cái bây giờ cái nó qua nó thương con của con, thì mai mốt con của con nó cũng giống hai cái thằng kia, nó lên đường gấp thôi. Như vậy nó thương yếu gì, cho nên con không biết phải làm sao, cho nên con tụng chú Đại Bi cầu Bồ Tát Quan Thế Âm đẩy tà ma yêu quái ra khỏi nhà con. Thầy nói cô mong đẩy, còn cái thằng kia nó kéo vô thì 10 cô đẩy cũng không được. Cô mới hỏi chứ bây giờ con phải làm sao, thì nó quan trọng là hai đứa đó phải tụng thần chú Đại Bi, nó phải tụng mới được. Quan trọng là hai đứa nó phải tụng chú Đại Bi với nó phải thực tập theo. Cô nói trời ơi, cái con nhỏ đó từ sáng tới tối chỉ có vô sòng bài mới gặp nó thôi, làm sao nó tụng chú Đại Bi. Thầy nói bây giờ đó cứ kêu nó tới hỏi thẳng với nó đi, nó có thương con của mình không? Nếu mà thương con của mình thì tập đi chùa. Thì mỗi lần cô đi chùa cô dẫn con dâu tương lai đó đi. Cái cổ nói nó mà con dâu tương lai gì, nó là nữ tặc chứ tương lai dâu cái gì. Thầy nói thì bây giờ cứ dẫn đi, dẫn luôn hai đứa nó, để cho nó đi tập đi chùa, rồi nó dẫn qua lại với nhau trong dòng lễ giáo, rồi nó tụng chú Đại Bi. Thử coi, nếu như chuyển hóa được nó thì tốt, nó sẽ trở thành người hiền lành. Còn nếu như không chuyển hóa được nó thì chắc chắn nó cũng sẽ gian ra. Tại vì tà thì không thể nào gần chánh được. Cho nên ai chánh tụng chú Đại Bi thì sẽ tăng trưởng công đức lành. Còn người tà nếu mà thành tâm sám hối thì sẽ chuyển nghiệp. Còn nếu không nó sẽ dạt ra. Đối với vị tụng thời gian hai đứa này thành không? Thành không? Ai nói thành giơ tay lên thầy coi. Đúng là bà Tám. Nó thành không thành thì thầy kệ nó, nghe thầy hỏi cái cũng thành. Ta tới đó người ta kết thúc rồi, nghe hỏi một câu bắt đầu cái theo liền. Nó thành không thành thì kệ nó, đâu dính líu gì tới mình đâu. Cái chuyện đó chuyện của nó. Nhưng mà quý vị biết không, sau đó thì cái cô gái đó cổ chuyển nghiệp, cổ hiền lành, cổ ăn chay, rồi cuối cùng cổ phát tâm xuất gia. Thế là thằng này cũng không cưới được luôn. Cái cô đó cô phát tâm xuất gia, không hiểu sao cô ngộ ra được cái điều gì đó. Cổ thấy đời này nó không có gì cần nữa, cái cổ phát tâm xuất gia. Xuất gia xong á, mấy tháng sau anh này cũng phát tâm xuất gia. Cái hai người cha mẹ chạy tới, thầy ơi thầy nói làm sao cho con của con nó đừng xuất gia. Thầy nói gì lạ vậy, ta cầu xuất gia ta tu tự nhiên ở đây á, kêu đừng có xuất gia. Hai vợ chồng mới nói con gia tài có một đứa một, bây giờ nó xuất gia rồi hai đứa con mai mốt ngồi cu ki đó, ai đâu mà nghe chăm sóc. Nếu quý vị có một đứa con trai một nó xin xuất gia, quý vị cho không? Thiệt không? Nghe nói là biết không phải rồi. Tiếng tỏ là không phải có con trai một. Có rất là nhiều vị tới đây xin gửi con ở đây tập tu, nó ngộ nghịch quá, tới chừng nó ở đây nó tu được xin xuất gia cái thôi về với mẹ đi con. Chịu đời có nổi không? Phật tử đó, tới chừng con mình phát tâm xuất gia thiệt lại không cho. Còn hồi trước là nó ngộ nghịch đó, thì mong cho nó xuất gia. Thì cái chữ Nam Mô Ariya xin nhắc lại có nghĩa là chúng con xin quay trở về nương tựa và kính lễ Bậc Thánh. Và Bậc Thánh ở đây là chỉ cho Đức Phật và Bồ Tát, người đã xa lìa tất cả các ác pháp. Thưa với lại quý vị, Bậc Thánh tức là người mà đã xa lìa được tất cả các trần cấu, trong kinh gọi là ác pháp. Ác pháp là những gì đem tới khổ đau cho con người trên ba phương diện, thân, miệng và ý, cái đó gọi là ác pháp. Cho nên cái chữ Nam Mô A Di Đà này cũng có nghĩa là chúng ta xin quay trở về, nương tựa và thực tập theo thiện pháp. Đó là ý nghĩa của chữ Nam Mô A Di Đà. Thì ở trong cái hình tượng đó là Bồ Tát Như Ý Luân này hiện ra cái sắc tướng đen, đen thui thôi. Để làm gì? Nhằm mục đích là hàng phục ma chướng, để hộ trì chân ngôn cho các hành giả tu tập. Tức là các hành giả nào mà tụng đọc thần chú Đại Bi thì Bồ Tát Quán Thế Âm tới câu này sẽ hiện ra cái tướng là Như Ý Luân Bồ Tát, hiện ra sắc đen để hộ trì và bảo vệ cho người đó tu tập. Thì cái câu Như Ý Luân này, xin thưa với lại quý vị, thực ra đây chính là ở chỗ phản ánh cái tâm của con người. Tất cả thiện pháp cũng từ nơi tâm sanh ra, và các ác pháp cũng từ nơi tâm sanh ra. Cho nên hôm nay chúng ta quay trở về nương tựa và thực tập theo thiện pháp. Câu này có nghĩa như vậy. Thì chúng ta có thể đọc Kinh Hoa Nghiêm hiểu rõ hơn về cái ý niệm về tâm. Đó chính là nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả đều do tâm tạo ra, chứ không có do một cái pháp nào tạo ra hết, mà do từ tâm mình tạo ra. Thiện pháp hay ác pháp cũng như vậy. Quý vị có nhớ cái câu, quý vị đã đọc cái Kinh Pháp Bảo Đàn chưa? Kinh Pháp Bảo Đàn có một đoạn, tức là sau khi được nhận y bát thọ ký làm tổ thứ 6, lục tổ Huệ Năng theo lời chỉ dạy của thầy mình, đó là ngũ tổ Hoằng Nhẫn, thì lục tổ mới rời khỏi cái chỗ đó đi về phương Nam. Đi về phương Nam thì để tránh đi cái nạn người ta tranh giành. Quý vị biết cái thời đó rất là khổ, tại vì y bát của Đức Phật được truyền từ ngài Maha Ca Diếp xuống cho tới ngài Bồ Đề Đạt Ma đã là 28 vị, tức là 28 đời ở Ấn Độ. Rồi từ Ấn Độ sau đó bắt đầu mới truyền y bát qua bên Trung Quốc, vì lúc bấy giờ bên Ấn Độ không còn thánh tăng nữa. Quay y bát đem qua bên Trung Quốc truyền, thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mới truyền cho vị tổ kế theo, đó là tổ nào, vị nào nhớ? Huệ Khả Thần Quang. Quý vị nhớ điển tích của ngài Huệ Khả Thần Quang không? Ngài Thần Quang đó, kể chuyện nữa cho hết giờ nữa, là một vị đại pháp sư được vua rất là cung kính, cúng dường nhiều lắm, và ngài tu tập công đức rất là cao. Mỗi một buổi thuyết pháp xong vô là có chư thiên cúng dường bữa ăn, chứ không phải là người thường cúng dường đâu nha. Chư thiên cúng dường thức ăn trưa cho ngài, chứng tỏ công đức tu tập cũng lớn lắm. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma đi tới đó mới hỏi gì chẳng hay ông làm cái gì đó, thì ngài Thần Quang mới nói tôi đang giảng kinh. Ngài Bồ Đề Đạt Ma hỏi ông giảng kinh gì, thì ngài Thần Quang mới nói giảng kinh Niết Bàn. Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói không có Niết Bàn để nói thì làm gì có kinh để giảng. Thì ngài Thần Quang thấy ông này một cái ông tăng mà nhìn giống như là mọi rợ, trong kinh gọi là Bích Nhãn Hồ Tăng, tức là một ông tăng mọi con mắt màu xanh. Bích Nhãn là con mắt màu xanh biếc, tại vì ngài Bồ Đề Đạt Ma là gốc người Ấn Độ, phía bên vùng Bắc Ấn đó là con mắt nó xanh giống như người Iran, Iraq rồi đó, ở cái vùng Ả Rập đó. Cho nên gọi là Bích Nhãn Hồ Tăng. Hồ là mọi, tăng tức là ông thầy, Hồ Tăng là ông thầy mọi rợ, con mắt xanh. Cho nên khinh thường, vì mình là một vị đại pháp sư được vua cúng dường, tự nhiên cái ông thầy mọi này ở đâu tới sửa mũ mắng mình. Thế là lấy cái sâu chuỗi vua ban ném vào trong mặt của ngài Bồ Đề Đạt Ma, gãy 3 cái răng. Thô bạo vậy, quá bạo lực. Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới nuốt luôn, nuốt 3 cái răng vô bụng luôn. Tại vì nếu mà nhả ra, răng của bậc thánh tăng để lại bị người khác xúc phạm mà bị tổn thương như vậy, nơi đó sẽ bị hạn hán mất mùa liên tục 3 năm. Cho nên nuốt vô bụng, quay lưng lại đi, biết rằng nơi đây không phải còn là đạo để mình có thể giáo hóa được. Thì ngài Thần Quang sân si quá mà tức quá, đi vô thất, thì tự nhiên trong thất của mình không còn mùi thơm. Thường ngày đó là chư thiên cúng dường thức ăn và cúng dường hương thơm, tự nhiên vô không có mùi thơm và không có thức ăn nữa. Thì ngài mới ngồi đó, ngồi an tĩnh. Thì lúc bấy giờ mới nghe một tiếng nói ở trong hư không vang ra: ông dám xúc phạm đến thánh tăng Tây Trúc Tới, cho nên phước báo đã mất hết. Thì lúc bấy giờ ngài Thần Quang mới bừng tỉnh ra, vì nghe nói là tổ Bồ Đề Đạt Ma, người được nhận y bát từ Đức Phật, đi bên Thiên Trúc qua Trung Hoa để truyền đạo. Nhưng mà đâu có biết ở đâu mà tìm, nghe vậy thôi. Không ngờ hôm nay mình có nhân duyên gặp mà có mắt lại như mù, không nhận chân ra được thánh tăng với phàm tăng, lại xúc phạm tới. Cho nên là Ngài Thần Quang mới bỏ hết, chạy theo, nhìn theo dấu chân Ngài Bồ Đề Đạt Ma, chạy hoài theo dấu chân đó, cuối cùng chạy tới Tung Sơn. Và theo dấu của cây và dấu chân thì tìm lên được ngay Thiếu Lâm Tự. Lúc bấy giờ tìm hết xung quanh Thiếu Lâm Tự thì tới một cái hang đó gọi là hang Thiếu Thất, thì thấy Ngài Bồ Đề Đạt Ma đang ngồi ở trong đó. Thì mất dấu, thì biết ngay đó là tổ, thì Ngài Huệ Khả mới quỳ ở ngoài sám hối. Ngài Bồ Đề Đạt Ma không nhận, không nhìn. Thế là ngày nào Ngài Huệ Khả cũng tới quỳ sám hối để cầu pháp. Vì biết đây là thánh tăng mà mình không cầu pháp thì mình cầu pháp với ai? Sự tu tập của mình nó chưa có rốt ráo. Mà quý vị biết á, như vậy suốt cả 9 năm, Ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi im như vậy, bất động nhìn vào vách núi để quán chiếu, thì tổ Huệ Khả quỳ ở bên ngoài hang núi đó để cầu pháp, để sám hối. Cho tới một ngày kia tuyết phủ trắng xóa hết, Ngài Huệ Khả vẫn quỳ để cầu pháp. Thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới nói, pháp của ta là pháp thượng thừa, không thể dễ cầu, nhất là đối với ngươi tâm còn tham đắm danh lợi. Thì Ngài Huệ Khả mới nói là, bạch hòa thượng, cho con xin sám hối, con đem cả thân mạng này ra để cầu pháp. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói, nếu như ông có khả năng biến tuyết trắng này thành màu đỏ, ta sẽ truyền pháp cho ông. Ngài Huệ Khả rút dao ra chặt cánh tay của mình, lấy máu đó tưới lên tuyết, tức là xả thân để cầu pháp. Lúc bấy giờ Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới quay ra, mới chấp nhận cho sự cầu pháp của Ngài Huệ Khả, và mới hỏi, ngươi cầu cái gì? Thì Ngài Huệ Khả mới nói, bạch hòa thượng, sao con không có an tâm, con tu mà con không có an tâm, tâm của con không có được bình an. Thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi, tâm của ngươi đâu, đem ra đây cho ta, để ta an cho. Thì Ngài Huệ Khả mới nhìn lại, kiếm hoài không thấy tâm, mới nói, bạch hòa thượng, con tìm không thấy tâm. Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói, ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Ngay lúc đó Ngài Huệ Khả ngộ được đạo. Tại vì tâm nó vô tướng, làm sao mình tìm được? Hễ mà mình khởi tâm, mình dụng tâm, mình cầu, mình tìm thì nó không có hợp với tâm. Ngay lúc đó ngộ ra được, cho nên là Ngài được yên tâm. Lúc bấy giờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới chính thức nói pháp cho Tổ Huệ Khả và truyền y bát cho làm tổ thứ hai ở Trung Hoa, tức là vị tổ thứ 29 tính theo từ thời Đức Phật. Đó là Ngài Huệ Khả. Thì Ngài Huệ Khả mới truyền y bát cho tổ tiếp theo thứ ba, đó là tổ Tăng Sáng. Ngài Tăng Sáng mới truyền cho ngày thứ tư, đó là Đạo Tính. Ngài Đạo Tính tổ thứ tư mới truyền cho tổ thứ năm, đó là Ngài Hoằng Nhẫn. Và Hoằng Nhẫn là tổ thứ năm hoành đạo ở đất Hoàng Mai, truyền y bát lại cho Ngài Huệ Năng làm tổ thứ sáu. Lúc đó Ngài Huệ Năng chưa xuất gia, là một cư sĩ giả gạo ở trong chùa thôi. Cho nên y bát của Phật mà truyền cho một người cư sĩ, thực ra tướng là tướng cư sĩ, nhưng mà tâm đã xuất gia, và cái tâm đó đã ngộ đạo, xứng đáng được làm tổ. Nhưng mà truyền y bát như vậy là nguy. Cho nên Ngài Hoằng Nhẫn nửa đêm bắt đầu mới lấy thuyền, mới đưa lục tổ qua sông và trốn đi. Cho nên có hai câu rất là nổi tiếng ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh, đó là khi mê thầy độ, ngộ rồi con tự độ. Đó là bức bích họa phía sau lưng này, sau lưng ở trên lầu đó. Quý vị nhìn thấy có cái hình một ông thầy chèo đò đưa một người cư sĩ qua sông, với hai câu khi mê thầy độ, ngộ rồi con tự độ. Quý vị đâu có phát hiện ra phải không? Ra sao bằng tổ nhìn thẳng lên bức bích họa đó. Đó là nói về cái cảnh ngũ tổ đưa lục tổ qua sông. Thì tai họa anh ập tới với lại Ngài Huệ Năng, bao nhiêu sự truy sát đuổi theo để cướp lại y bát. Cho nên cuối cùng lục tổ phải ẩn thân với đám thợ săn, đủ thứ hết. Sau đó thoát khỏi đám thợ săn thì đi đến một ngôi chùa, dự trong cái pháp hội đó nghe thuyết pháp. Lúc bây giờ có hai người hành giả, hai hành giả tức là hai vị tăng cãi với nhau. Khi nhìn lên trên cái cột phướng đó, thấy gió nó lay động, thì một người nói là phướng động, một người kia nói là gió động. Lúc bây giờ Lục Tổ Huệ Năng quyền ngoài sao nói tâm động, không phải phướng động cũng không phải gió động mà là tâm động. Thế cho nên quý vị thấy lời của Lục Tổ Huệ Năng một lần nữa nhắc cho chúng ta biết được tất cả đều do tâm tạo ra. Những cái hình tướng đó đều do tâm tạo ra hết, chứ không có phướng nào động, không có gió nào động hết, mà là tâm chúng ta động cho nên mới thấy được các cảnh bên ngoài nó động. Nếu tâm chúng ta tịnh thì các cảnh bên ngoài nó tịnh. Đây chính là cái ý nói về Đức Bồ Tát Như Ý Luân hiện ra từ cái câu Nam Mô A Di Đà, tức là muốn khai thị cho mọi người biết được tất cả đều do tâm tạo. Cho nên Đức Bồ Tát này hiện ra như thế, hành giả đọc và thực hành theo mà cố gắng tu tập hành trì. Câu thứ ba, Bà Lô Yết Đế Thước Bát Raja, nguyên chữ Phạn là Valokites và Raja. Bà Lô Yết Đế có nghĩa là quán, hay còn đọc là quán sát hay là quang, tức là ánh sáng. Thước Bát Ra là tự tại, Gia là lễ bái. Như vậy Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Gia tức là xin lễ bái Quán Tự Tại Bồ Tát. Đây là tên của Bồ Tát Quán Thế Âm, Quán Tự Tại, Valokites tức là Quán Tự Tại, mà dịch âm tức là Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra, còn chữ Gia tức là lễ bái. Thưa với lại tất cả đại chúng, cái chữ Bà Lô Yết Đế đó, ngoài cái nghĩa quán ra, nó còn có nghĩa là quang, tức là ánh sáng. Thì ánh sáng đây chỉ cho quang minh biến chiếu, tức là ánh sáng nó chiếu khắp hết tất cả các cảnh giới, còn được dịch là sở quán sát, có nghĩa là cảnh giới được quán chiếu và được quán sát, cái đó gọi là sở quán sát. Và mình là cái người quán sát thì gọi là năng quán sát. Cho nên cái chữ Bà Lô Yết Đế này cùng một lúc biểu thị ý nghĩa cho chúng ta biết được rằng người quán sát và cảnh quán sát cả hai đều là không. Nếu thấy được điều đó, tâm chúng ta tự tại và quay trở về nương tựa với tâm tự tại, thực tập theo tâm tự tại, cái đó gọi là Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Gia, hay có nghĩa là con xin được lễ bái Quán Tự Tại Bồ Tát. Nó hồi nào giờ đọc quá trời quá đất là đọc, phải không? Quán chiếu ở đây là quán chiếu khắp hết tất cả và tự tại trong tất cả các pháp. Chúng ta nhìn thấy nhưng mà chúng ta không bị ràng buộc, cái đó mới được gọi là quán tự tại. Chúng ta đọc Bát Nhã thấy không? Quán tự tại Bồ Tát hành tham Bát Nhã cũng là cái pháp tu rất là chính, chính yếu của con người. Nhờ cái tâm tự tại này mà hành giả có thể đạt được sự bình yên cao nhất. Thường thì chúng ta tu, chúng ta lại thấy mình có tu, thấy người khác không tu, thấy cảnh thuận tu, thấy cảnh nghịch với lại tu. Thấy đó không được gọi là cái thấy tự tại, vì chúng ta bị tất cả các pháp chi phối, các trần cảnh nó làm cho chúng ta loạn tâm. Cái đó không thể gọi là quán tự tại, phải không? Chúng ta tu, chúng ta thấy mình có tu không? Có hết á, ít với nhiều thôi, nhiều khi không nói ra, chứ cái điều đó ở trong lòng chúng ta nó cũng có khởi lên là chúng ta tu thế này, chúng ta tu thế kia, rồi chúng ta mặc nhiên lại còn thẩm định người khác tu đúng hay là tu sai, tu theo kiểu này hay tu theo kiểu khác, phải không? Sớm trên nó vỗ tay cho giữ đi, rồi mới thấy mình không phải là quán tự tại mà mình là quán cà phê. Thầy thấy có mấy Phật tử đó đi tu, bữa hôm bị thầy la là ra ngoài trước mua cà phê vô uống, bữa nay á khéo léo lắm, pha sẵn bình cà phê ở nhà đem theo. Nãy thầy thấy rõ ràng luôn á, móc ở trong vỏ ra, cái mở ra lấy cái ống hút cắm vô. cái ống hút thầy thấy đen thui lùi, thầy nói rồi cà phê đá. Hút xong rồi còn đưa cho người khác kế bên uống nữa, đó bắt được tại trận đó. Vậy đâu phải là bà lô yết đế thước bát ra da nữa, phải không? Cái này bà lô này là bà dởm đó. Quý vị thử nghĩ đi, thật ra không phải là khó khăn gì với lại với Phật tử hết. Nhưng mà chúng ta đã đi tu mà, nếu đã đi tu thì mình phải thể hiện một chút xíu tu, đó là gác lại những cái đời sống thường nhật, những cái tập quán đó chính là nghiệp. Tuy rằng một cái ly cà phê không phải là sát sanh, không phải trộm cắp, không phải tà dâm, không phải nói dối, không phải là uống rượu, nhưng mà nó biểu thị cho mình thấy được rằng mình quá yếu đuối. Một ly cà phê bứt ra không nổi thì thử hỏi coi cả dương trần này chúng ta bỏ đi đâu, bỏ được không? Đó, sáng thầy thấy có một anh đứng hút thuốc nữa đó, trời hút thuốc phì phà luôn. Nhìn lại thấy có đeo biển đàng hoàng nha, có đeo đi đàng hoàng. Không nên, hạn chế tối đa. Vì sao? Vì một tháng chỉ có một ngày thôi, mà quý vị cũng không cố gắng để dành trọn vẹn sự tu tập. Còn 29 ngày kia ở nhà thì cứ xả láng đi. Bữa nay tới tu là tu cho nó gắt củ kiệu. Nếu không củ kiệu được thì cũng được một cái củ cỏ cú gì nó cũng đỡ. Tại cỏ kiệu, củ kiệu nó gắt dữ lắm, nó hôi dữ lắm. Quý vị mà để tủ lạnh mình có một cái hũ củ kiệu coi, mở ra cái nó hôi rình à. Cho nên ai mà biểu hiện ra lạm giọng tu, người ta nói mày tu gắt củ kiệu dữ ha. Thầy thấy sầu riêng nó cũng gắt, sao người ta không nói tu gắt sầu riêng mà gắt củ kiệu. Cho nên quý vị thấy đó, cái sự tu tập của con người ta rất là quan trọng. Ý nghĩa của chỗ này thực ra chỉ là danh hiệu của Bồ Tát Quán Tự Tại thôi. Bồ Tát Quán Tự Tại là ai? Là Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì cái hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, khi mà chúng ta đọc cái câu Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da, thì tự nhiên Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ hiện ra cái hình tướng cầm một cái bình bát. Cái đó gọi là Trì Bát Quán Âm. Đố quý vị, Bồ Tát Quán Thế Âm cầm bình bát này để làm gì? Để làm gì? Để gia hộ cho tất cả những chúng sanh yếu đuối bệnh tật được trường thọ. Cái bình bát đó là cái bình bát thuốc đó. Cho nên chúng ta thấy có thỉnh thoảng ở những ngôi chùa thờ hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm đứng hai tay nâng cái bình bát. Thì nhiều người nói, ủa sao mà Bồ Tát Quán Thế Âm mà cầm bình bát? Cái này chắc là Phật Dược Sư cầm bình bát hiện ra. Thực ra không phải. Đây là xuất tượng từ câu Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da, là Bồ Tát Quán Thế Âm quá hiện ra tướng quán tự tại, cầm bình bát để khiến cho hình giả nương vào đó và diệt trừ được tai nạn. Và Bồ Tát hộ trì cho người đó được qua khỏi bệnh tật và tăng thêm tuổi thọ. Đó là ý nghĩa của câu Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da. Câu thứ tư, Bồ Đề Tát Đỏa Bà Gia. Chữ Bồ Đề là giác ngộ, Tát Đỏa là hữu tình, Bà Gia có nghĩa là lễ bái. Hồi nãy chúng ta đọc chữ Gia đó là lễ bái, thì chữ Bà Gia cũng có nghĩa là lễ bái. Như vậy là Bồ Đề Tát Đỏa Bà Gia có nghĩa là con xin lễ bái những chúng sanh giác ngộ. Bồ Đề Tát Đỏa là những chúng sanh giác ngộ, mà những chúng sanh giác ngộ là ai? Là Bồ Tát. Bồ Tát là nó tắt từ chữ Bồ Đề Tát Đỏ. Lấy chữ Bồ của Bồ Đề là giác ngộ đó, ra một chữ. Chữ Tát lấy từ chữ Tát Đỏ là chúng sanh, hữu tình có nghĩa là chúng sanh, ghép lại thành Bồ Tát. Nói cho đủ, chữ Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, có nghĩa là chúng sanh đã giác ngộ. Mà hồi xưa Ngài Huyền Trang dịch là giác hữu tình. Bồ Đề Tát Đỏ Ngài dịch là giác hữu tình, tức là một chúng sanh đã giác ngộ. Cũng có nghĩa là người đem sự giác ngộ đến cho chúng sanh, gọi là giác hữu tình. Mọi người đều biết rằng chữ Bồ Đề này, tức là dịch âm từ chữ Bồ Đề của tiếng Phạn, có nghĩa là giác ngộ. Cái chữ độ đó Xin lỗi, chữ tác đỏ đó là chúng sanh. Nhưng mà thật ra cái chữ tác đỏ này còn có nghĩa là độ. Độ là vượt qua. Chữ độ là vượt qua. Thiên giang độ tức là vượt qua ngàn sông. Chỉ cho một cái con thuyền rất là chắc, rất là bền, gọi là thiên giang độ. Cái chữ độ là vượt qua, cho nên độ người thì gọi là giúp người vượt qua. Cái chữ độ đó có nghĩa là vượt qua. Nhưng mà ở trong tiếng Việt thuần tí, chữ độ có nghĩa là gì? Quý vị nhớ không? Chữ độ có nghĩa là gì? A-di-đà Phật, thỉnh thầy độ cơm. Độ tức là ăn, nội thế thiện huệ tức là thời, thời cơm. A-di-đà Phật, thịnh ôn thời cơm, tức là A-di-đà Phật, bạch hòa thượng, thỉnh hòa thượng dùng cơm. Mà tiếng miền Trung ta gọi là thời cơm. Còn người miền Nam gọi là độ cơm, chứ độ là ăn đó. Thực ra cái chữ độ ăn đó nó cũng có cái nghĩa là vượt qua. Là vì sao? Vì khi mình nhận thức ăn của người khác cúng dường, có nghĩa là mình mở ra một cái mảnh ruộng phước để cho cái người thí chủ đó gieo cái hạt giống phước điền. Hạt giống đó có thể giúp cho cái người thí chủ tạo thêm một chút công đức và tu tập để vượt qua được bờ sanh tử. Xin lỗi, vượt qua được biển sanh tử và tới bờ giải thoát. Cái đó chính là ý nghĩa của chữ độ. Như vậy, cái chữ tác đỏ này là người. Cái nghĩa đen của nó là chúng sanh. Nhưng mà cái nghĩa bóng là người đã vượt qua được sanh tử luân hồi. Cho nên, dịch là độ. Bồ đề tác đỏ tức là chúng sanh đã vượt qua được sanh tử luân hồi. Giúp cho mọi người khác cũng được giải thoát như mình. Cái đó gọi là Bồ Đề Tát Đỏ. Thì câu thần chú này muốn nhắc cho chúng ta biết được một điều. Đó là khi chúng ta tụng tới câu thần chú này, thì lúc bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ hiện ra một vị Bồ Tát. Đó chính là Bồ Tát Bất Không Quyến Sách Áp Đại Binh. Và vị Bồ Tát này đem binh tướng của cõi trời đến để hộ trì cho những hành giả thọ trì đọc tụng thần chú đại bi. Cho nên khi chúng ta đọc câu này thì lại hiện ra một cái hình tượng của Bồ Tát, đó là Bất Không Quyến Sách Bồ Tát, tự giác giác tha và độ khắp chúng sanh. Hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm đang tay kiết ấn, hiện ra một cái xuất tượng như vậy khi chúng ta đọc tới câu thần chú này. Đó là Bồ Tát dẫn thiên binh tới để hộ trì cho người đọc thần chú đại bi. Chính vì lẽ đó mà quay lực của chú đại bi rất là lớn. Thì ta ngồi xích qua đây đi, để mà nhìn chứ ngồi đó làm chi, nó cản cái bình bông rồi né né. Cô Dự Huệ ngồi xích qua đây đi. Tu dễ sợ không, vừa nghe thuyết pháp vừa lần chuỗi nữa. Hãy mà lần chuỗi thì không thể nào nghe thuyết pháp được, phải không? Hãy mà nghe thuyết pháp thì không thể lần chuỗi được. Cho nên khi nghe thuyết pháp thì mời em chuỗi ngồi kế bên coi sư tỷ tu đây. Không thể làm hai chuyện cùng một lúc, vì làm hai chuyện cùng một lúc đó là bị loạn tâm. Tại vì hồi đó đó, mấy thầy mới vô tu khoái cầm chuỗi lắm. Thầy cũng vậy. Thì mỗi nửa tháng một lần, đó là vào cái ngày Bố Tát. Bố Tát là sau khi sám hối xong thì tất cả chư tăng tập trung lại ngồi một chỗ, sám hối thanh tịnh rồi tập trung ngồi một chỗ. Như vậy thì ở trong pháp hội đó mới cử ra một vị tăng thông thạo luật và đọc lại luật của Đức Phật chế cho các thầy nghe, nửa tháng nghe một lần. Thì cái ngày đó gọi là ngày Bố Tát. Bố Tát là chữ Phạn, dịch ra là trưởng tịnh, tức là tăng thêm sự thanh tịnh cho hành giả tu tập, cho nên gọi đó là trưởng tịnh. Thì lúc bấy giờ có một ông thầy kia cầm một cái sâu chuỗi, trời ơi, nó bự bằng cái trái banh bông vậy. Cầm lên bự vậy nè. Rồi cái nó nặng, cái hơi cái ông lần sột sột, cái chịu không nổi, ông rớt xuống ngay cái cọp. Mà cứ như vậy hoài. Thầy hãy mà ông lần cái đó thì ông đâu có thể nghe được người ta tụng giới, mà làm cho người khác cũng động tâm, cũng không nghe được nữa. Thế là thầy Duy Nam mới la, La Thầy là lên Bồ Tát, tức là lên nghe tụng giới là không có được cầm chuỗi. Ông nói con cầm chuỗi chứ con có cầm điếu thuốc đâu, làm gì thầy la. Ông cãi lại vậy đó. Ông mới nói con cầm chuỗi chứ con có cầm cái gì đâu thầy la. Thì cái vị thầy Di Na mới nói là cầm chuỗi lên rồi làm cho người khác động tâm, bản thân ông cũng động tâm, không có nhiếp tâm lại để nghe giới, thì làm sao biết được mình phạm giới nào. Ông cãi, cãi chài, cãi cối vậy. Tới chừng ông học giới lại đó, thì cái phần đó giải thích là không được cầm chuỗi theo, đi lên giới trường. Lúc đó ông mới biết là ông sai, rồi ông tới ông sám hối. Cho nên mai mốt quý vị nghe thuyết pháp thì chuỗi đeo vô tai, đeo vô cổ cho nó đẹp, khỏi lần. Vì mình không còn thời gian để tu nhiều nữa, nói thiệt, chắc chắn là như vậy. Mình không còn thời gian tu nữa đâu, mà mình tu thì nó lơ tơ mơ quá. Bữa nay thì tu với Phật, ngày mai thì tu với người khác, rồi ngày mốt cái tu với ai nữa là có trời mà biết. Cho nên ngày nào tu với Phật thì mình tu cho trọn vẹn. Chính vì lẽ đó mà thầy không có ngại, cho dù có mang khẩu nghiệp, có bị quý vị ghét cay ghét đắng thì nữa thầy cũng nói. Nói luôn, nói hết, nói xong rồi chết cũng được. Không phải nói là để cho mình hả dạ sân si gì hết, mà nói để cho quý vị thấy được rằng mình tu nó có đúng hay không đúng. Thực ra mấy thầy khác không có dám nói đâu. Tại vì sao? Sợ mất lòng. Vì thời gian tu tập của mình nó không có nhiều ha? Thời gian tu tập của mình nó ít lắm, mà mình lại bị lệ thuộc bởi những cái tư tưởng và những cái tập quán hay cái tập khí, cái tập quán nghiệp đó chúng ta đã làm từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình tự nhiên mình cho nó là đúng à. Câu thứ 5, Maha Tát Đọa Bà Gia. Nguyên văn chữ Phạn là Maha Sastvaya. Thì cái chữ Maha có nghĩa là đại, lớn hay là nhiều, còn có nghĩa là hoàn hảo. Tát Đọa có nghĩa là dũng mãnh. Bà Gia có nghĩa là hướng tha đảnh lễ. Chúng ta thấy cái chữ Tát Đọa hồi nãy chúng ta học là hữu tình, là chúng sanh, đúng không? Nhưng chữ Tát Đọa trong câu này lại có nghĩa là dũng mãnh giả, tức là người rất là mạnh mẽ. Cái chữ dũng mãnh giả này là chỉ cho cái người can đảm, không sợ hãi, can đảm nhìn thẳng vào nghiệp chướng và không sợ hãi nghiệp chướng, bằng mọi giá phải vượt qua nghiệp chướng. Cái đó gọi là dũng mãnh giả, chứ không có phải đơn giản là hữu tình giống như câu ở trên chúng ta đọc. Bà Gia bây giờ không phải là đơn giản là lễ bái nữa, mà là hướng tha đảnh lễ, tức là hướng về người khác mà đảnh lễ. Như vậy câu Maha Tát Đọa Bà Gia có nghĩa là con xin đê đầu đảnh lễ các vị đại Bồ Tát là những bậc rất dũng mãnh, rất tinh tấn, không bao giờ biết sợ hãi và phát tâm Bồ Đề trước các vị Bồ Tát này. Đó là ý nghĩa của câu Maha Tát Đọa Bà Gia. Quý vị biết đó, cái chữ Maha này, cái nghĩa chính của nó là lớn, tức là chữ Hán dịch là đại. Nhưng mà ngoài ra còn dịch là đa, có nghĩa là nhiều, hay dịch là thù thắng, tức là hoàn hảo. Như vậy Maha với nghĩa đại, tức là chỉ cho người phát tâm Bồ Đề rộng lớn. Các vị Bồ Tát đã tự giác ngộ và giải thoát cho chính mình rồi, nay lại tiếp tục phát nguyện để giúp cho vô lượng chúng sanh được tu tập và giải thoát giống y như mình. Đó chính là ý nghĩa của câu Maha Tát Đọa Bà Gia. Thì thưa với lại quý Phật tử, câu thần chú này chỉ cho vị Bồ Tát bản thân của Ngài tự tụng thần chú và kính lễ đại dũng mãnh, chính là giải thoát. Cho nên khi chúng ta đọc tới câu này thì lập tức hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra một xuất tượng, đó là nguyên bản thể hiện tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm ngồi trên tòa sen và lật bài chú Đại Bi ra đọc. Hiện ra xuất tượng của Bồ Tát lật thần chú Đại Bi ra đọc, đó chính là câu Maha Tát Đọa Bà Gia. là Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng đã tụng thần chú và theo pháp này mà tu trì và được giải thoát. Chính Bồ Tát Quán Thế Âm cùng đọc với chúng ta. Đó chính là ý nghĩa của câu thần chú này. Khi chúng ta đọc, Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân tới cùng đọc với chúng ta và cùng với chúng ta quy kính vào những cái bậc đại võng mãnh, phát đại tâm, hành đại nguyện, đem tới sự giải thoát cho mình và cho người. Đó chính là ý nghĩa của câu Ma Ha Tát Đỏ Bà Gia. Câu thứ 6, Ma Ha Kaloni Kaya, thì nguyên văn chữ Phạn đọc là Maha Karuni Akaya. Chữ Maha này đồng nghĩa với cái chữ trên, có nghĩa là lớn và nhiều. Kalo có nghĩa là bi thương, Nika là tâm, chữ Gia là lễ bái. Như vậy hợp lại Maha Kalonika có nghĩa là tâm đại bi, và chữ Gia cuối cùng là lễ bái. Như vậy toàn câu Maha Kaloni Kaya có nghĩa là con xin cúi đầu đảnh lễ thần chú đại bi Tâm Đà La Ni. Câu thần chú này, thưa với lại quý vị, đây chính là chỉ cho Đức Bồ Tát Mã Minh đang cầm bạc chiếc la. Thì ở trong xuất tượng đó có cái hình một vị Bồ Tát đứng bên cạnh một con ngựa. Đó là hình ảnh của Bồ Tát Mã Minh. Vị Bồ Tát này sanh ra sau Đức Phật khoảng 1000 năm. Long Thọ và Mã Minh là hai vị Bồ Tát lớn để xiển dương đạo Đại Thừa. Vì sanh ngài ra thì cả cái chuồng ngựa bên cạnh hí vang lên, cho nên nhân đó cha mẹ mới đặt tên ngài đó là Mã Minh, là ngựa hí. Cái chữ Mã Minh có nghĩa là ngựa hí, là lấy từ cái điển tích sanh ngày ra, tất cả những con ngựa ở bên cạnh đều hí vang trời hết, cho nên lấy cái đó đặt tên cho ngài là Mã Minh. Quý vị thấy khi mà tụng đó thì tới cái câu này Maha Kaloni Kaya, thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ hiện ra một vị Bồ Tát đứng bên cạnh một con ngựa trắng, đó là hiện tướng của Bồ Tát Mã Minh trong 84 xuất tượng. Tiếp theo câu thần chú thứ 7 đó là án. Án một chữ cũng là một câu thần chú, thì nguyên văn chữ Phạn đọc là ôm. Án Mani Bát Di Hồng đó đọc là ôm Mani Bát Mê Hum, là chữ ôm, hay chúng ta đọc theo dân gian tức là ấm. Chữ ấm á, tức là người ta dịch âm từ chữ ôm. Thì Phật giáo Tây Tạng rất quan trọng cái chữ này, cái chữ án này hay là chữ ấm này, vì chữ này có nghĩa là bản mẫu hay là chú mẫu, tức là mẹ của tất cả các thần chú, cũng chính là Phật mẫu, là mẹ của chư Phật. Cho nên mọi thần chú đều quy hướng về một chữ ấm này. Mỗi tối với thầy mà ngủ đó có đọc một cái bài kệ, và trong cái bài kệ đó có cái chữ án, có câu thần chú là có cái chữ án, đọc cái chữ án này 21 biến. Thì quý vị đủ biết được cái câu thần chú này nó quan trọng như thế nào, dù chỉ là một chữ. Cho nên quý vị thấy đó, các ngôi chùa, đặc biệt là ảnh hưởng Mật Tông, thì ở trên nóc chùa người ta thường hay làm cái chữ án này. Làm cái chữ án này bằng nguyên cái chữ Phạn để lên trên cái đỉnh cao nhất của nóc chùa. Cái chữ án này. Và các tháp thờ các vị hòa thượng cũng viết cái chữ án này ngay ở ngoài trước cái tháp. Quý vị nhớ cái vụ mà khủng bố ở tại Mỹ, cái tòa tháp đôi bị sập đó, quý vị nhớ không? Hôm đi Mỹ rồi thầy có đi tới đó, quý vị biết đi tới đó thấy nó buồn lắm, làm như quan hồn uổng tử nó cọ đó, nó chưa có siêu thoát, chết nhiều quá mà. Thì chính phủ Mỹ mới thỉnh được ngài Đạt La Lạt Ma tới đó để làm lễ chú nguyện và kỳ siêu cho những người đó. Thì cái bản thiết kế mới của cái tòa tháp đôi này, ở trên đỉnh tháp đó, trên đỉnh đầu đó, là chữ án Mani Bát Di Hồng. Và cái chữ án này được trang trí rất là đặc biệt. Thầy thấy trong cái bản thiết kế rất là đẹp. Án Mani Bát Di Hồng trang trí ở trên đó. Bây giờ quý vị mai mốt về nhà đó, trên nóc nhà chúng ta để chữ án Mani Bát Di Hồng. Dám làm không? Không dám, lắc đầu. Mắc mớ gì không dám. Mình là Phật tử mà. Phải không? Mình là Phật tử thì mình thể hiện cái chất Phật. Mình có thể mình làm được những cái điều đó. Tại sao mình không làm được? Tại vì cái này ở trong chùa mới làm chứ ở nhà không dám làm à. Quý vị làm thử coi, coi làm sao. Không biết hả? Để chứ ai mà biết. Thầy đi vô chùa hỏi các thầy biết, các thầy viết cho nó. Viết cho đem về dán đầu nằm. Mấy thầy mà thường hay viết cái chữ mà cho quý vị mà đeo bùa cho nít đó là chữ án đó. Thưa với lại quý vị, cái chữ án này chúng ta đọc dân gian là ấm đó. Xin nhắc lại, nó là chú mẫu, được gọi là chú mẫu, tức là mẹ của thần chú, hay còn gọi là Phật mẫu, là mẹ của chư Phật. Rất là quan trọng. Mẹ của chư Phật có nghĩa là mẹ của nguồn cội trong mọi loài chúng sinh. Vì nguồn tâm của chúng sinh vốn sẵn có mọi trí tuệ và thường sinh ra các pháp lành, cho nên gọi đó là bổn mẫu. Thì quý vị thấy đó, ở cái chữ này, khi mà chúng ta đọc lên cái chữ án hay là chúng ta đọc là ấm, thì tất cả các loại quỷ thần ở cảnh giới nào khi nghe chữ này đều phải chắp tay hướng về người đọc ra câu này, cái chữ này. Chắp bình thường thôi, khỏi bẻ ngón tay cong qua cong lại bắt ấn gì, cứ chắp bình thường. Chúng ta cứ đọc an. Nói thiệt chứ không phải nói chơi đâu mà ngồi đó cười. Chúng ta cứ đọc như vậy. Nhưng mà người Tây Tạng người ta không có đọc giống như mình, mà đọc cái miệng lắp sáp vậy đâu. Ta đọc cái chữ ấm á, ta nén lại, ta dùng hết cái tâm lực của người ta đẩy cái chữ ấm nó ra. Cho nên chúng ta đã nghe những cái cùng băng mà các thầy đã tụng đó. Tại sao quý vị cười? Thầy đang đọc thần chú mà. Nói thiệt, thầy có nghe một lần. Vì thường ngày mà đọc án Mani Bát Di Hồng, án Mani Bát Di Hồng mà đọc bình thường, khi mà vô cái pháp hội đó quý vị biết, nghe đọc có tự nhiên mình nổi da gà liền. Vì tự nhiên mình thấy mình bé nhỏ lắm, và cái năng lực tự tâm của một chúng hội đó phát ra từ cái chữ án này, cái chữ ấm này nè. Tự nhiên mình nghe nó rần rần, nó lan tỏa hết cả trong con người của mình. Tà tâm tạp niệm gì nó dẹt ra hết. Cái quay lực nó lớn như vậy, nói thiệt. Bây giờ quý vị chắp tay lại đọc với thầy ha. Cái chữ đó là chữ ấm đó. Tại cái chữ án chúng ta đọc nó không ra được cái âm đó. Mình đọc an, cái tự nhiên cái nghe nó muốn lấy đá chọi nhau à. Tại vì cái âm đó là cái vần trắc á, nó nghe nó sốc lắm. Mà cái chữ ấm này người ta đọc chuyển xuống thành cái chữ ôm, đúng cái tiếng Phạn là chữ ôm đó. Ôm mani bác mê hum, ôm mani ba mê hum. Đúng vậy thì người ta đọc chữ đó chữ ôm. Ôm này là chữ o chứ không phải là chữ ô. Quý vị đừng có hiểu lầm. Ôm. Quý vị đọc theo ha, chắp tay nhiếp tâm lại. Vì mình đọc chữ này là quỷ thần trong mười phương nghe đều chắp tay hướng về cùng đọc với mình. Quý vị cứ đọc như vậy, cứ về cứ nhiếp tâm đọc ha. Thực ra cái quay lực nó lớn vô cùng, cho nên mới được gọi là bổn mẫu, hay còn gọi là chú mẫu hay là Phật mẫu là như vậy đó. Chứ đâu phải đơn giản đâu, dù chỉ là một chữ nhưng nó quan trọng vô cùng. Thì quý vị biết năng lực của thần chú mà mười pháp giới đều hiển bày. Năng lực này rất là quan trọng. Tất cả quỷ thần trong mười pháp giới đều quy hướng về. Sở dĩ chúng ta có thể biết được vì sao? Vì cái chữ ấm này nó đọc lên một chữ nhưng hiển bày ra mười pháp môn. Đọc một chữ này thôi nó hiển ra 10 pháp môn tu tập. Cho nên tất cả các quỷ thần chúng sanh trong 10 phương pháp giới Thì mỗi người tu một pháp môn, tu kiểu gì nó cũng không có ra ngoài 10 cái pháp môn này. Cho nên đọc một chữ này thực chất là hà sa chúng sanh trong vô tận pháp giới đều quay trở về để nương tựa và ủng hộ cùng tu tập với chúng ta. Thứ nhất, đó là pháp môn tự, tức là đầu nguồn, làm phát sinh ra mọi chủng tự. Đó là pháp môn thứ nhất. Pháp môn thứ hai tức là cú, tự tức là chữ đó. Tức là cái pháp môn này là cái nguồn gốc để phát sinh ra tất cả các chữ, và ai cũng có thể nương vào trong này. Người tu bằng chữ thì người ta trở lại với cái câu chú này với mình tu tập. Và cái pháp môn thứ hai đó là cú, tức là câu. Thì trong kinh văn hoặc là trong thần chú, cú có nghĩa là một câu. Thì cho dù bắt đầu một chữ nó cũng là một câu. Người nào mà tu theo cái pháp này thì họ sẽ quay trở về. Thứ ba gọi là quán, tức là quán chiếu hay là quán sát, là vận dụng năng lực của mình quán chiếu mà hành trì. Cho nên những ai thực tập các pháp môn quán chiếu thì họ sẽ quay trở về. Thứ tư gọi là trí, tức là trí huệ, là dùng gươm báo trí huệ để cắt đứt tất cả những dây buộc phiền não. Trí tuệ tức là pháp môn lưu xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là trí huệ viên mãn. Cho nên chúng ta còn gọi quán, tức là lưu xuất pháp môn thiền định Ba La Mật. Cho nên ai tu thiền, ai tu về trí tuệ cũng quy hướng về chữ vì ở đây nó phát sinh ra trí tuệ. Thứ năm gọi là hành, tức là tu tập, tức là nương theo giáo pháp mà chúng ta thực tập, cái đó gọi là hành, đây là thực tu. Thứ sáu gọi là nguyện, nghĩa là cần phải phát nguyện nương theo giáo pháp này mà chúng ta phát tâm chân chánh tu hành, đó gọi là phát nguyện. Vì chỉ có chân chánh tu hành mới được gọi là phát nguyện, còn chúng ta làm mà không với cái tâm chân chánh đó không gọi là phát nguyện. Mặc dù chúng ta quỳ ở trước Phật, chúng ta nói đủ thứ hết, chúng ta muốn cái này muốn cái kia, nhưng tất cả những cái muốn làm như thế này muốn làm thế kia, tới ăn chay, tới niệm Phật, tới tụng kinh, nhưng mà không phải chân chánh phát tâm thì cái đó không thể gọi là phát nguyện được. Quý vị nên nhớ, phát nguyện nó phải có sự chân chánh phát tâm. Thứ bảy gọi là giáo, nghĩa là khi chúng ta y cứ theo giáo pháp chân chánh tu hành đó, nếu như mình không nương theo lời của Đức Phật thì cho dù chúng ta tu nhiều kiếp như là số cát của sông Hằng đi chăng nữa thì cũng không có kết quả gì. Vì sao? Giáo này chính là lời của Đức Phật. Tu đó gọi là tu mù. Có nhiều người tu dữ lắm, thí dụ như không ăn cơm, ăn cái khác, ăn ớt, ăn bông, ăn trái cây. Tu vậy có thành Phật không? Thành không? Thành bông, thành trái cây, thành ớt. Chắc chắn rồi. Tại vì Đức Phật đâu có dạy chúng ta ăn ở đó mà thành Phật. Tất cả các thức ăn chỉ là một thứ thuốc để chữa bệnh đói, để cho chúng ta có sức khỏe mà tu tập. Giáo đây là chỉ cho lời dạy của Đức Phật. Hễ mà chúng ta hành trì pháp môn nào mà tách rời ra lời của Đức Phật dạy, xin thưa, tất cả những điều đó khó mà dẫn tới sự giải thoát rốt ráo cho quá trình tu tập của chúng ta. Chính xác nó là như vậy. Cho nên có một câu ở trong thiền môn nhắc nhở mình: ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, lìa kinh một chữ thì đồng với ma nói. Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quang, y theo kinh mà nói ra là quang cho ba đời chư Phật. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật dạy ra để cho mình tu, còn bây giờ mình y theo đó mình nói để mình khoe, chứ không nhằm với mục đích tu. Khoe kiến thức hoặc giả là dụ khỉ người khác hay thế này thế kia thì như vậy quang cho ba đời của Đức Phật. Còn lìa kinh một chữ thì đồng với ma nói. Nói mà không có dựa trên kinh điển, muốn nói kiểu gì nói tứ hụt sen kiểu đó, người ta tu đâu có được, người ta đọa lạc rồi làm sao? Thấy không? Rất là nguy hiểm, nguy hiểm vô cùng. Cái đó không thể chấp nhận được. Cho nên phải nương theo lời của Đức Phật dạy mà tu tập. Không thể nào chúng ta bỏ qua lời của Đức Phật. Ở trong cảnh sách có câu đó: xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thuyết nải bàn ư khể cổ. Tức là nói năng thì phải dựa vào kinh điển, còn bàn luận thì phải căn cứ vào người xưa. Nếu như mình bỏ kinh điển, bỏ người xưa ra thì mình nói, có thể mình nói hay nhưng chưa chắc là mình nói đúng. Có thể mình nói sẽ thuyết phục cao hơn nhưng chưa hẳn điều đó là chân lý. Cho nên nhất định phải dựa vào lời của người xưa và nhất là kinh điển của Đức Phật nói ra. Chắc chắn là như vậy. Thứ tám đó là lý, chỉ cho đạo lý. Nếu như chúng ta thể nhập được vào trong Phật Pháp vi diệu thì mới có thể hiểu biết được về giáo pháp ấy. Nếu như không thể nào hội nhập được diệu pháp thì cho dù chúng ta có hành trì đến đâu thì sự tu tập đó cũng không thể nào giúp cho chúng ta thành tựu viên mãn được. Cho nên cần phải quán sát diệu lý. Thứ chín là nhân. Tức là trong đời này chúng ta gieo trồng những nhân thù thắng, nhân tốt lành, nhân thanh tịnh thì quá khứ quý vị sẽ gặt được những quả báo thù thắng và vi diệu thanh tịnh. Đây chính là cái nhân tu tập mà bất luận một ai phát tâm hành trì đều phải thực tập theo hết. Thứ 10 đó là quả. Quả nó tương ứng sẽ đạt được sau khi chúng ta gieo trồng nhân. Vì đó gọi là diệu quả. Và diệu quả chính là quả vị tối thượng. Thưa cùng tất cả quý vị, thì chỉ có một cái chữ án. Một chữ án trong thần chú Đại Bi chỉ là một chữ thôi, nhưng phát sinh ra 10 pháp môn vi diệu. Cho nên khi quý vị mà trì tụng thần chú Đại Bi, niệm đến cái chữ án này, thì quý vị biết tất cả quỷ thần trong 10 phương pháp giới đều hướng về mình chắp tay để hộ trì và đồng thọ trì với chúng ta. Cho nên thần lực của cái chữ án này rất là lớn. Do đó Phật giáo Tây Tạng người ta chỉ chú trọng vào một cái chữ án này trong lục tự Đại Minh Chân Ngôn, đó là án Mani Bát Di Hồng hay là Om Mani Bát Me Hum. Người ta chỉ dựa vào một cái chữ này mà giúp cho tâm người ta xa lìa trần cấu, đạt được sự an định tự tại. Đó chính là đại định, hay chúng ta gọi theo thuật ngữ Phật giáo đó là tam muội. Tam muội tức là không có gì phá được. Giả tỉ như lửa tam muội mà Hồng Hài Nhi thổi ra đó quý vị nhớ không? Không có gì mà không cháy trước lửa tam muội của Hồng Hài Nhi. Đó là chỉ cho lửa của lòng sân hận. Tức là nó kiên định như vậy, nó rắn chắc như vậy. Cái chữ tam muội là như vậy đó. Cho nên là lửa tam muội nó phát ra thì cái gì nó cũng cháy hết. Chỉ có lòng đại từ đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm mới có thể dập tắt được lửa tam muội. Tôn Ngộ Không bị đốt cháy không? Cháy tuốt là tại vì sao? Tại vì cái ông này cũng sân si. Ông nhảy tưng tưng lên. Mày có lửa tam muội, tao có thiết bản. Mày có bánh xe hả? Tao xọt cái cây này vô mày hết lăng. Đánh qua đánh lại cho nên cuối cùng tâm sân đó của Tôn Ngộ Không bị lửa tam muội của Hồng Hài Nhi đốt. Có nhiều người nói như thế này: Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông thì Hồng Hài Nhi làm sao đánh lại? Phải không? Phải Hồng Hài Nhi làm sao đánh lại phải không? Đâu có đánh lại. Nhưng mà do cái điểm yếu của Tôn Ngộ Không là sân si. Sân si cho nên bị lửa sân si nó đốt cháy. Tại vì Hồng Hỷ còn sân si hơn Tôn Ngộ Không nữa. Nó kết cái sân nó lại lâu ngày lâu kiếp, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nó không thể nào tan biến được. Cái đó gọi là lửa tam muội. Tôn Ngộ Không ở đâu mà có 72 phép? Do đâu? Do nhờ gì? Đâu có tu tập. Quý vị nhớ coi, Tôn Ngộ Không do đâu mà có 72 phép thần biến? Rồi, coi mà chẳng nhớ cái gì hết trơn hết trọi. Nói tới đời cô lụ thì thuộc lòng, lá sầu riêng thì nhớ ai đóng vai gì hết, mà mấy cái này thì không nhớ. Là vị thầy đem một cái ống nhổ đàm, kêu Tôn Ngộ Không: con đem đổ cái này ở cái chỗ nào không có trời, không có đất. Quý vị nhớ không? Đổ đâu mà không có trời, không có đất? Chứ có đổ vô bụng mình thôi. Chứ đổ ra ngoài thì nó cũng có trời, có đất rồi. Đổ lên núi, đổ xuống sông, đổ ra biển, đổ xuống mặt đất hay đổ trên cây, nó cũng có trời, có đất. Đổ vô bụng mình thì không dính đâu hết. Cho nên ổng đuốt vô hết. Cho nên vô tình ổng có được cái bủ bối đó. Không trời, không đất, nhưng mà có gì? Có tâm. Khi mà tâm chúng ta an nhẫn thì ta sẽ đạt được tất cả. Và Tôn Ngộ Không chính là cái người, một hành giả ngộ được cái chữ không, cho nên không thấy có đàm giải dơ bẩn, mà chỉ thấy bình thường cái đó là một cái thứ để mình uống vô. Cho nên ngộ được cái không đó, ngộ được tâm không, mới đạt được pháp không. Đạt được pháp không, thành tựu được 72 phép thần thông, nhưng không biết mình thành tựu 72 phép thần thông, đó mới được gọi là ngộ không. Ngộ không. Một cái tên thôi quý vị thấy đã diễn tả được bao nhiêu giáo nghĩa đại thừa. Nếu quý vị không tu không học thì biết không? Không biết rồi nói kiểu gì? Nói ẩu. Nói tầm bậy. Nói tầm bậy cái ta nói đó, trời, cái bà đó bà tu cái gì, bà nói tầm bậy tầm bạ không. Cho nên mình trở thành đạo tầm bậy, chứ không phải đạo Phật nữa. Phép thần thông đó quý vị thấy không? Rõ ràng không có mà lại có, là chính vì ngộ không, không muốn có cho nên mới thành tựu được. Không còn chấp, không còn kẹt. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, chính là nghĩa này. Đó là cái chân tâm. Khi chân tâm mình đã sống được với chân tâm và khơi mở chân tâm, thì chân tâm này sẽ phát ra diệu dụng. Phát ra diệu dụng biểu hiện là 72 phép thần thông. Có 72 phép thần thông, nhưng mà anh không có sống với chân tâm, anh sống với sân hận. Chính cái sân hận đó cho nên đâu có thoát ra khỏi lửa tam muội của Hồng Hài Nhi. Và cuối cùng anh phải phủi phủi giống như con khỉ chạy lóc nhóc. Cái tập khí đó khó bỏ lắm. Ông bà mà nói đó, gian sang dễ đổi, bản tánh khó dời, chính là chỗ này. Mình khó bỏ cái tập khí. Giống như ở trong Đại Trí Đồ Luận, quyển 84 có kể lại một vị Bồ Tát. Xin lỗi, không phải vị Bồ Tát, một vị chứng quả A-La-Hán. Quên tên mất rồi. Ông cứ tối ngày ông leo lên cây không à, nhảy nhảy tưng tưng trên cây vậy. Là tại vì ông mắc quả báo, chọc một cái bầy khỉ kia. Bầy khỉ kia tới cúng dường, và nó phát tâm nó tu tập, nó đắp cái tượng Phật. Thì cái con khỉ thì quý vị thấy nó có khi nào nó đứng nó yên tĩnh không? Nó nhảy tưng 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 tưng, nó bốc đất rồi nó đắp vào, cái ông cười, cái ông nhảy tưng tưng vậy. Vậy mà ông mắc quả báo làm 500 đời, 500 đời làm kiếp khỉ. Đó, cho nên sau này xuất gia tu tập gặp Đức Phật là chứng quả A-la-hán, nhưng mà cũng thích leo lên cây ngồi. Rồi thích quẹt 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 quẹt, 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 quẹt vậy, giống con khỉ vậy đó. Thích làm vậy, cái nghiệp đó chưa có bỏ được. Cho nên quý vị thấy bây giờ tỉnh thoảng cái người nào mà móc móc lỗ mũi, khiều khiều lỗ tai, thì mình biết đời trước họ cũng làm cái gì hay móc hay khiều. Cái tập quán nghiệp nó còn, cái quá khứ nghiệp đó nó còn đó, nó chưa có thoát ra được hết. Bây giờ nó biểu hiện ra cái tướng đó. Giống như có nhiều người vậy, ăn á, quý vị biết á, không dám ăn, mà mua cho chó ăn là mua đồ ăn thiệt là ngon. Thầy có nghe một người nói, em của họ đó buồn lắm, cho nên bây giờ ở trong nhà nuôi mấy chục con chó. Rồi đó là ăn chung với chó, bóc 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 đồ ăn với chó, nếm 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 cái đưa chó ăn, rồi cái chó ăn, rồi hung chó, ngủ với chó luôn. Rồi cái bò bò cái cũng có gâu với chó luôn. Tức là giỡn với mấy con chó giống như người ta giỡn với con nít đó, mà nói chuyện ngọng nghẹo sao vậy đó, thì này cũng cũng y như con chó vậy. Quý vị thấy không? Cái nghiệp đó ở đâu ra? Có hai nghiệp. Một là cái nghiệp từ trong quá khứ, hai là cái nghiệp trong hiện tại. Trong quá khứ chắc chắn người này phải dính tới những con chó, và trong hiện tại sống với chó cho nên riết thành chó. Y chang luôn, ăn cũng ăn giống chó, suy nghĩ cũng giống chó, và cách nói chuyện cũng giống con chó, cười cũng giống con chó sủa luôn, giống con chó nó tru. Con chó tru cái cũng tru theo, con chó nó sủa cái cũng sủa theo, mà sủa nhiều kiểu chó lắm nha. Vào chủ khách sạn mà ăn mặc rách rưới tan nát vậy đó, mặc thì mặc tả tơi, ăn thì ăn toàn là đồ tầm bậy. Vậy mà thức ăn cho chó một ngày là 500 ngàn, mướn thêm 4 người nữa làm ô xin cho chó, một người tắm, một người chải tóc, một người lo ghẻ, một người chải giường. Chó có người con ở từng phòng có tên, rồi kêu ra nói chuyện y như vậy. Quý vị thấy cái nghiệp đó nặng không? Nặng vô cùng, rõ ràng là cái tập quán nghiệp. Cho nên cái vị A-la-hán này là do chọc phá con khỉ và tập theo con khỉ, nhảy tưng tưng giống con khỉ. Lúc nó đã đắp lên tượng Phật, cuối cùng mắc quả báo 500 đời làm khỉ. dù chứng quả A-la-hán rồi vẫn leo lên cây ngồi khiều khiều, móc móc hoài, gãi gãi giống con khỉ vậy. Đâu có ai tới cúng dường, không ai tới cúng hết trơn, kêu A-la-hán khỉ. Thì quý vị lật Đại Trí Đồ Luận quyển 84 có ghi lại cái câu chuyện này. Quý vị coi đi, Đại Trí Đồ Luận 1000 quyển. Chứ sao mình học Phật mà, thì mình phải đọc chứ. Cho nên quý vị biết được cái chữ án này là một cái chữ rất đặc biệt. Khi chúng ta đọc lên là 10 phương pháp giới, tất cả chúng quỷ thần đều hướng về chắp tay hộ trì và đồng thọ trì với người đó. Quý vị về tập đọc đi, nó phát sinh ra trí tuệ, nó phát sinh ra đại định, nó phát sinh ra đủ thứ hết. Nhưng quý vị nên nhớ cái năng lực nó lớn vô cùng. Nếu như chúng ta khởi tâm sân si lên, chúng ta đọc câu này thì tai hại nó xảy ra cũng không thể nào lường được. Cho nên chúng ta phải đọc với cái tâm từ ái. Chính vì lẽ đó mà Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ cần rót vài giọt nước cành dương có thể dập tắt được lửa tam muội của Hồng Hài Nhi. Quý vị thấy hay không? Phải dùng tâm từ bi. Thì cái chữ án này đó, chữ Phạn đọc là ôm Bồ Tát Quán Âm quá hiện ra tướng quỷ thần vương, tức là tướng mà quỷ vương đó chắp tay tụng thần chú, thì chư Phật quán tự chữ án mà thành được chánh giác. Quý vị nhìn vô xuất tượng đó, thấy có một vị quỷ vương, cái đầu nhọn ra, cái mặt dài ra, đầu tóc dựng ngược lên như là một cái sừng, và chắp tay để tụng chữ án. Đó là xuất tượng thứ 7 ở trong 84 xuất tượng của thần chú Đại Bi. Câu thứ 8, Tát Bà Ra Phạt Duệ. Nguyên văn chữ Phạn đó là Sava Ra Hai Dê. Thì cái chữ Tát Bà Ra có nghĩa là tự tại, Phạt Duệ tức là chỉ cho Đức Thế Tôn hay là Thánh Tôn. Thưa với lại quý vị, chữ Tát Bàn Ra này dịch là tự tại, có nghĩa là khi chúng ta trì tụng thần chú này thì tứ đại thiên vương đều đến làm hộ pháp cho quý vị. Mới nãy mình đọc chữ án là quỷ thần nó tới, bây giờ chúng ta đọc cái chữ Tát Bà Ra Phạt Duệ là tứ thiên vương sẽ hiện thân tới để hộ trì chúng ta tu tập. Còn chữ Phạt Duệ là chỉ cho Thế Tôn hay gọi là Thánh Tôn. Thì nguyên câu Tát Bà Ra Phạt Duệ này có nghĩa là tự tại Thế Tôn hay là tự tại Thánh Tôn, tức là chỉ cho Đức Phật tự tại. Câu này có nghĩa là khen ngợi Đức Phật. Cho nên phải đọc cái câu này. Đảnh lễ Đức tự tại. Tự tại đây bây giờ là chỉ cho Đức Phật chứ không phải là Bồ Tát nữa ha. Thì đọc cái câu này Tát Bàn Ra Phạt Duệ thì chúng ta sẽ thấy hiện ra tứ thiên vương. Ở trong xuất tượng đó là Quán Âm hiện ra tướng tứ đại thiên vương dùng lục độ để hóa độ tất cả các chúng ma. Dùng lục độ đó là gì? Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ, tức là sáu pháp tu tập giúp cho hành giả vượt qua được biển sanh tử luân hồi và đến bờ giải thoát, giúp tất cả người khác cũng được như vậy. Cho nên gọi là lục ba la mật, tức là sáu phép đáo bỉ ngạn. Thì tứ đại thiên vương sẽ tới hộ trì cho những ai đọc tới câu Tát Bàn Ra Phạt Duệ. Và chính tứ đại thiên vương này vừa hộ trì hành giả vừa chiết phục ma quân, đó chính là Tát Bàn Ra Phạt Duệ. Câu thứ 9, Sổ Đát Na Đát Tả. Nguyên văn chữ Phạn tức là Sudana Dasya. Thì chữ Sổ Đát Na có nghĩa là chánh giáo thắng diệu, Đát Tả có nghĩa là tiếng cười, tiếng nói hết sức hoan hỷ. Cái chữ Đát Tả có nghĩa là tiếng cười nói vô cùng hoan hỷ. Sổ Đát Na Sudana đó thì còn có nghĩa là pháp. Nguyên văn chữ Sanskrit tức là Dharma, tức là pháp. Pháp này là pháp gì? Pháp này chính là pháp tối diệu, tối thắng, hay nói gọn lại tức là pháp thắng diệu, cũng gọi là vô thượng thắng sinh. Có nghĩa là không có một pháp nào mà có thể vượt cao hơn pháp này, cho nên gọi là vô thượng. Còn thắng sinh có nghĩa là từ đây mà phát sinh ra một năng lực thù thắng, một công đức thù thắng, cho nên gọi là thắng sinh. Thưa cùng đại chúng, xin nhắc lại cái chữ sổ đát na đát tả này. Cái chữ đát na đó là biểu tượng cho pháp bảo, còn đát tả là chỉ cho tăng bảo. Cho nên toàn thể cái câu thần chú án tác bàn ra phạt vệ sổ đát na đát tả có nghĩa là biểu tượng cho tam bảo. Chúng ta cần phải phát nguyện đến sự hộ trì của tam bảo. Nên khi đọc tụng đến câu thần chú này có nghĩa là chúng ta thỉnh cầu và phát nguyện cần đến lực gia trì của tam bảo. Và câu này cũng chính là bốn vị thiên vương và các bộ quỷ thần đều được chúng ta quy tập về để dạy bảo cho những người này theo tinh thần chánh pháp. Cho nên quý vị thấy khi chúng ta đọc cái câu sổ đát na đát tả này trong thần chú đại bi chính là triệu tập tất cả chúng quỷ thần dưới sự lãnh đạo của tứ đại thiên vương cùng quay trở về để nương tựa với Phật, Pháp và Tăng. Quý vị thấy tụng như vậy mới gọi là tụng. Còn mình tụng chú đại bi mà vừa tụng vừa gãi đầu, phải không? Tại vì ngứa quá phải gãi. Nếu như mình nhiếp tâm tụng mình có ngứa không? Có thấy ngứa không? Không, chắc chắn là không. Giống như Đức Phật khi giáo hóa tới cái vùng đó, đó là vùng xá vệ. Thì lúc bây giờ Đức Phật đang nhập định ở một khu rừng bên một cái bờ suối, thì có một cái đoàn thương buôn nó đi qua 500 người bằng người ngựa như thế, nó vang dội cả khu rừng. Nhưng mà khi Đức Phật xả định ra thì Đức Phật mới hỏi sự việc gì xảy ra, mọi người mới nói là có một đoàn buôn đi qua nó vang cả khu rừng. Đức Phật cũng nói thế à, tức là nhập định là chúng ta sẽ không biết cái gì hết ở bên ngoài. Cũng vậy, khi chúng ta nhiếp tâm tụng chú cũng như vậy, chúng ta sẽ không bị chi phối. Tâm chúng ta chuyên nhất thì không bị chi phối, và cái sự thành khẩn này giúp cho chúng ta sẽ đạt được kết quả cao nhất. Ở trong kinh Tạp thí dụ có ghi lại một câu chuyện như thế này. Lúc Đức Phật ở tại nước Xá Vệ thì lúc bây giờ có 500 người mù sống bằng cái nghề ăn xin. Sống bằng một cái nghề ăn xin. Thì nghe Đức Phật ở Xá Vệ họ mới phát tâm. Họ phát tâm đi tới để đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà họ đâu có tiền, cho nên 500 người này đó mới nói với nhau rằng là bây giờ cố gắng làm sao mỗi người xin được một đồng tiền vàng để thuê người dẫn mình đi tới Xá Vệ để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì họ cố gắng họ xin mỗi người tích góp được một đồng tiền vàng, như vậy là được 500 đồng, mới thuê một cái người đã dẫn. Nhưng mà trên đường dẫn gần tới nước Xá Vệ thì cái tên này nó lại trốn mất, bỏ cái đoàn người mù này lại. Nó lấy 500 đồng tiền vàng đi mất tiêu. Thế là 500 người này không có thấy đường, họ quờ quạng họ đi, và cuối cùng họ dẫm vào trong lúa mạ của nông dân. Nông dân người ta mới ra, người ta dí, người ta đánh. Dí đánh thì mới thấy ra đây mấy người mù. Thì mấy người này mới khóc, mới kể hết sự tình. Thì cái ông chủ cũng thấy tội nghiệp quá, ông mới cho những gia nhân của ông, những người giúp việc đó, mới dẫn những người này đi tới thành Xá Vệ đảnh lễ Đức Thế Tôn và cung cấp lương thực. Nhưng mà khi đi tới thành Xá Vệ thì lúc bấy giờ mới biết ra Đức Phật không còn lưu lại ở thành Xá Vệ nữa. Đức Phật đã rời khỏi đó lâu rồi, và Đức Phật trở lại với đất nước Kiều Tát La. 500 người này buồn quá, biết phải làm sao, cho nên nói phát tâm đi gặp Đức Phật, mà bây giờ không gặp, thôi xin cái người đã dẫn đường quay trở lại Kiều Tát La để gặp Đức Phật. Thì quay trở lại Kiều Tát La thì Đức Phật lại đi qua Xá Vệ, không gặp nhau. Và cứ như thế họ đi giữa Xá Vệ với Kiều Tát La 7 lần mới được gặp Đức Phật. Lòng họ kiên nhẫn như vậy, sự tu tập của họ như vậy, bây giờ họ không màng gì nữa hết. Họ là người đời mà, họ mù họ cũng không có kể gì tới đuôi mù hay là ăn uống gì hết, huống chi tới người xuất gia, phải không? Người xuất gia tu tập là bỏ hết tất cả, không vướng bận cái gì, không thiết tha gì hết, cho dù đó là một điếu thuốc lá cũng không cần. Người mù là bỏ hết, họ bỏ cả sinh mạng họ mà họ phát tâm tu tập đi 7 lần như vậy, năn nỉ người khác dẫn đường, không kể gì tới sinh mạng của mình hết. phát tâm đi, cuối cùng gặp Đức Phật và Đức Phật giáo hóa cho họ, họ mới xin làm sa môn. Họ bất mãn với cuộc đời và cái thân của họ, họ xin làm sa môn, nhưng mà họ nói bạch Đức Thế Tôn, con bị mù rồi, con có làm xuất gia được không? Đức Phật cũng nói không, không vấn đề gì. Khi sự tu tập của con người thì mù cũng chẳng là cái gì hết. Thầy Đức Phật thuyết xong cái điều đó, nói về sự tồn tại của con người và chi phối của ngũ dục, 500 người này đều chứng quả A-la-hán và xuất gia thành sa môn. Cho nên họ không có mắt nhưng mà họ vẫn thấy đường. Nhưng mà ở trong luật đó nha, trong luật của các thầy đó, mù là không được xuất gia, tức là 6 căn không đủ, mắt, tai, mũi, miệng đều không đủ là không được xuất gia. 500 vị này tuy mù nhưng mà vẫn thấy đường, do đã chứng được quả A-la-hán. Chúng ta học thêm một câu nữa rồi nghỉ ha. Thưa quý vị, câu thứ 10 đó là Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏ Y Mông A Rị Gia. Thì quý vị nên nhớ trong cái chữ Phạn thần chú, chúng ta đọc chữ Rị với chữ Lị là nó giống nhau nha. Tại vì á, người Trung Quốc người ta không có đọc được chữ R, không có phiên âm được chữ R, người ta phiên âm thành chữ L hết à. Cho nên nguyên văn của nó là Nam Mô Trisva Y Mông A Rị Gia. Thì mới đọc âm của cái chữ này là Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏ Y Mông A Rị Gia. Đó là chữ Ariya, đó là Ariya. Mà chữ Phạn người ta không đọc chữ Hán, không đọc được chữ Rị, mà đọc thành chữ Lị. Từ chữ Nam Mô chúng ta đã học rồi, có nghĩa là quy y hay là quy mạng. Tất Kiết Lật có nghĩa là lễ bái. Hồi nãy chúng ta đọc Bát Gia hay là Gia là lễ bái. Thực chất chữ Tất Kiết Lật cũng có nghĩa là lễ bái. Đỏ Y Mông, Tất Kiết Lật là lễ bái. Đỏ Y Mông là ngã của vô ngã, hay là chính ta mà không phải ta. Mà chúng ta thường hay đọc Tất Kiết Lật Đỏ rồi mới Y Mông, đúng không? Cái này là ngắt ra sai. Tất Kiết Lật, cái chữ đó là lễ bái. Đỏ Y Mông, đây là chỉ cho ngã của vô ngã. A Rị Gia là bậc thánh. Như vậy nguyên văn của câu Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏ Y Mông A Rị Gia có nghĩa là Quán Âm hiện tướng ra Long Thọ Bồ Tát để hộ trì người tu hành và hàng phục tất cả ma quán. Câu thần chú này là câu thần chú của Long Thọ Bồ Tát. Thì thưa với lại quý vị, Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏ Y Mông A Rị Gia, thì nguyên một câu này có nghĩa là chúng ta sẽ quay trở về nương tựa và lễ bái với bậc thánh đã đạt được ở cái ngã trong cái vô ngã. Nguyên văn câu này là như vậy. Cái chữ Nam Mô ở đây không phải đơn giản có nghĩa là quy y hay là quay trở về nương tựa nữa, mà cái chữ Nam Mô này chính là thể nhập được trọn vẹn tự ngã của tâm mỗi con người. Khi chúng ta quay trở về, chúng ta nương tựa với cái tâm đó, chúng ta thể nhập, thì cái đó mới được gọi là quy y hay là quy mạng. Và khi chúng ta quy nhập với lại cái tâm đó, thì ngay nơi chỗ này, ở một tâm này, cũng có nghĩa là chúng ta hòa nhập vào 10 phương pháp giới, tức là thể nhập vào vô tận tạng tam bảo, tức là tam bảo khắp cả 10 phương. Cái đó gọi là vô tận tạng tam bảo. Cái chữ Tất Kiết Lật ngoài nghĩa lễ bái ra, nó còn có nghĩa là hoàn toàn, tức là chúng ta quay trở về đem hoàn toàn hết tâm ý của mình mà thể nhập vào trong thể vô ngã của chính chúng ta. Đỏ Y Mông là ngã, nhưng thực ra cái ngã này là của cái ngã vô ngã, cho nên chúng ta phải đem hết tâm ý của mình nương tựa vào cái ngã này, quy hướng về cái ngã của vô ngã. Như thế có nghĩa là không phải là mình, mà là khắp cả 10 phương pháp giới. Khi chúng ta ứng dụng cái câu này, chúng ta thấy đây là cái nghĩa không, tại vì đó chính là vô ngã. Đọc câu thần chú này chúng ta phải đạt được cái nghĩa không, chứ không phải đơn giản là Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏ Y Mông A Rị A, không phải đơn giản là như vậy đâu. Mà chúng ta phải đạt được cái nghĩa không ở trong câu thần chú này, và ứng dụng câu thần chú này thì chúng ta sẽ không bị chi phối gì hết từ những lời chửi mắng, chê bai, cách đối xử tệ bạc của người thân. Chúng ta không cảm thấy khó chịu khi họ nhục mạ, vì ở đây chúng ta đã thể nhập vào cái nghĩa không. Cái nghĩa không này không được gọi là đệ nhị nghĩa, mà gọi là đệ nhất nghĩa. Nghĩa này chính là ở chỗ chân tâm thanh tịnh của mỗi con người chúng ta. Đó gọi là vô sanh nhẫn, vì nó không có bản ngã, không có cái tôi để chi phối. Đó chính là pháp tối thượng. Thưa cùng tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở câu thứ 10 này. Buổi sau chúng ta sẽ học tiếp. Quý vị xin dành thêm 5 phút nữa để giải đáp thắc mắc cho quý vị. Quý vị có thắc mắc gì ở cái phần mà thầy vừa trình bày? Dạ, cảm ơn cô. Con là đệ tử Diệu Hảo, kính xin hỏi thầy về pháp sám hối. Con chia làm 3 thời khóa chính để tụng kinh, trì chú và niệm Phật. Mỗi thời khóa con lại 10 lại Đức Phật A Di Đà và lại tứ thánh mỗi vị 3 lại, vậy con lại có đúng không? Đúng không quý vị? Lại Phật mà không đúng mình chứ lại gì đúng. Câu thứ 2, trong thời gian tu tập, tâm ma hay khởi dấy lên, tâm sai quấy, tâm nghi, tâm phân biệt, mỗi lần như vậy con biết và liên tục sám hối với Phật A-di-đà trong tâm. Vì con sợ mắc tội nên có khi tâm con không được thanh tịnh. Con xin thầy nói cho con biết rõ con đã tu đúng pháp sám hối hay chưa? Hay là khi tâm ma dấy lên, điều xấu con biết ngăn lại, đã là sám hối với Đức Phật rồi. Có cần phải nói thêm lời sám hối với Đức Phật ở trong tâm của con không, thưa thầy? Quý vị nghĩ sao? Sám hối. Sám giả, sám kỳ tiền khiên, hối giả, hối kỳ hậu quá. Sám tức là sám tất cả những lỗi lầm trước. Hối tức là ăn năn chừa cải để không phạm lại những lỗi sau. Đó là ý nghĩa hai chữ sám hối. Cho nên khi biết tâm mình khởi lên những cái ác nghiệp, những ý niệm xấu, thì ngay nơi đó chúng ta phải sám hối và đừng cho nó có cơ hội để phát sanh trở lại. Đó gọi là sám hối. Thì sám hối với Đức Phật ở bên ngoài và sám hối với Đức Phật ở tự tâm của chúng ta, cả hai đều song song. Nếu chúng ta đi đường hay chúng ta ở một chỗ nào không có Đức Phật ở bên ngoài, thì chúng ta phải khởi tâm đó và sám với lại Đức Phật ở tự tâm của mình. Quan trọng là có thật lòng sám hối hay không. Đó là ý nghĩa của hai chữ sám hối.
Cảm ơn bác. Dạ, rất khó khăn rồi bác lên. Tội nghiệp hôm 92 tuổi tới cúng dường nữa. Dạ, cảm ơn bác. Hãy đi làm bà, cảm ơn bác.